Kính chào quý thính giả đến với tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc thánh kinh vào nếp sống trong đời thường mỗi ngày. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Sống Đạo hôm nay.
Kính thưa quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa với nhau qua chương trình của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi tạm ngưng loạt bài Những Người Nữ Trong Kinh Thánh để học về những gia đình trong Kinh Thánh. Chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số gia đình trong Kinh Thánh để tìm những điều Chúa muốn nhắc nhở và dạy dỗ gia đình chúng ta hôm nay. Như lời sứ đồ Phao-lô viết, mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự an ủi của Thánh Kinh dạy mà chúng ta được sự trông cậy. Thư Roma chương 15 câu 4. Trước đây chúng ta đã học về gia đình Adam và gia đình Noe là hai gia đình đầu tiên trong Kinh Thánh. Hôm nay chúng ta sẽ học về gia đình Abraham. Gia đình ông bà Abraham được nhắc đến trong sách Sáng Thế Ký, là sách đầu tiên trong Kinh Thánh. Chúng ta sẽ dựa vào những chi tiết Kinh Thánh ghi để học về gia đình này. Trước hết, chúng tôi nói đến những thành viên chính trong gia đình. Trong gia đình Abraham, có người chồng là người chủ gia đình tên là Abraham. Thật ra lúc đầu, ông Abraham tên là Abram, sau được Chúa đổi thành Abraham. Tên Abram có nghĩa là cha cao quý, còn Abraham có nghĩa là cha của nhiều dân tộc. Ông Abraham được nhắc đến lần đầu tiên trong sách Sáng Thế Ký chương thứ 11 như sau. Kinh Thánh viết, đây là dòng dõi của Tha-rê. Tha-rê sanh Abram, Na-cô và Haran. Tha-rê dẫn Abram con trai mình, Lót con trai Haran cháu mình, và Sarai, vợ Abram, dâu mình, đồng ra khỏi Ur thuộc về Canđê, đặng qua xứ Canaan. Khi đến Charan thì lập gia cư tại đó. Trích Sáng Thế Ký chương 11, câu 27 và 31. Như vậy, theo lời Kinh Thánh ghi, Abraham là con trai đầu của ông Tha-rê, trong một gia đình có ba người con trai. Họ đi từ Ur đến Canaan, rồi dừng lại tại Charan và định cư tại đó. Nhân vật thứ hai trong gia đình Abraham là người vợ của ông, tên là Sarah. Cũng như chồng, tên của bà Sarah lúc đầu là Sarai, nhưng được Chúa đổi thành Sarah. Sarah có nghĩa là công chúa. Bà Sarah cũng được nhắc đến lần đầu tiên trong Sáng Thế Ký chương 11 như sau. Abraham và Na-cô cưới vợ. Vợ Abraham tên là Sarai, còn vợ Na-cô tên là Minca. Và Sarai son sẻ nên người không có con. Thành viên thứ ba trong gia đình Abraham là người vợ thứ hay nàng hầu tên là Aga. Vì bà Sarai không có con và vì lời đề nghị của bà, ông Abraham đã lấy nàng hầu Aga. Bà Aga được nhắc đến trong sách Sáng Thế Ký chương 16 như vậy. Và Sarai, vợ của Abraham vẫn không sinh con. Nàng có một con đòi Egypto tên là Aga. Sarai nói cùng Abraham rằng, này, Đức Giê-hô-va đã làm cho tôi son sẻ. Vậy xin ông hãy lại ăn ở cùng con đòi tôi. Có lẽ tôi sẽ nhờ nó mà có con chăng? Abraham bèn nghe theo lời của Sarai. Trích Sáng Thế Ký chương 16 câu 1 câu 2. Và nàng hầu Aga đã sinh cho Abraham một đứa con trai. Nói đến con cái trong gia đình ông bà Abraham, chúng ta thấy có hai người con trai. Người con thứ nhất tên là Ishmael do nàng hầu Aga sinh ra. Con trai thứ hai tên là Isaac do chính bà Sarah sinh ra. Isaac là đứa con Đức Chúa Trời hứa ban cho Abraham từ khi ông được Chúa gọi để đi theo Ngài. Chúa hứa lúc Abraham được 75 tuổi, và 25 năm sau lời hứa đó mới thành sự thật. Sáng Thế Ký chương 16 câu 16 cho biết, khi Aga sinh Ishmael thì Abraham đã được 86 tuổi. Và Sáng Thế Ký chương 21 câu 5 thì ghi, khi Isaac ra đời thì Abraham đã được 100 tuổi. Như vậy, Ishmael lớn hơn Isaac khoảng 14 tuổi. Bây giờ chúng tôi nói đến đặc điểm của những người trong gia đình Abraham. Chúng ta sẽ dựa vào những điều Kinh Thánh ghi lại để học biết về những đặc điểm của từng người trong gia đình Abraham. Trước hết chúng ta nói đến những đặc điểm của ông Abraham. Nói về ưu điểm, Abraham có nhiều ưu điểm đáng cho chúng ta ghi nhận và học hỏi. Trước hết, Abraham được ơn Chúa cách đặc biệt. Abraham được ơn Chúa vì trước hết ông được Chúa chọn. Giữa bao nhiêu người sống tại Canaan lúc đó, một mình Abraham được Chúa chọn và biệt riêng cho Ngài. Sáng Thế Ký chương 12 câu 1 ghi như sau. Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Abraham rằng, ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Không những được Chúa chọn, Abraham cũng được Chúa ban ơn đặc biệt hơn mọi người. Chúa đã chọn để ban phước cho ông và con cháu của ông, cũng như để khiến ông trở nên một ơn phước cho nhiều dân tộc. Chúa phán với Abraham, ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn. Ta sẽ ban phước cho ngươi cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Không những được ơn Chúa cách đặc biệt, đặc điểm thứ hai là Abraham vâng lời Chúa. Sau khi bảo Abraham lìa bỏ quê hương để đi đến nơi Chúa sẽ chỉ cho, Chúa hứa ban cho ông điều này, điều nọ. Đây là những điều Chúa hứa, chứ Abraham chưa nhìn thấy, chưa nhận được. Nhưng Kinh Thánh ghi tiếp như sau. Rồi, Abraham đi, theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dạy. Lót đồng đi với người. Khi Abraham ra khỏi Charan, tuổi người được 75. Một người đã 75 tuổi, không con cháu, sẵn sàng vâng tiếng Chúa gọi, rời bỏ quê hương để đi đến một nơi mình chưa từng biết. Điều này nói lên lòng vâng phục Chúa của Abraham, nhưng cũng nói lên đức tin mạnh mẽ của ông nơi Đức Chúa Trời. Thư Hebrew trong Thánh Kinh Tân Ước xác nhận đức tin của Abraham với những lời như sau. Bởi đức tin, Abraham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp, người đi mà không biết mình đi đâu. Trích thư Hebrew chương 11 câu 8. Chúng ta sẽ học chi tiết hơn về đức tin của Abraham trong những phần sau. Đặc điểm thứ ba của Abraham là ông nhìn biết Đức Chúa Trời là chân thần và tôn thờ Ngài. Tuy sống trong một gia đình không biết Chúa, Abraham có lòng kính sợ Chúa. Khi vâng lời Chúa, từ giã quê hương, bà con đi theo Chúa, Abraham đã bày tỏ lòng tôn kính Chúa qua việc lập bàn thờ để thờ phượng Chúa. Người Canaan là dân tộc thờ hình tượng, nhưng Abraham chỉ thờ một mình Đức Chúa Trời. Sách Sáng Thế Ký chương 12, câu 5 đến câu 8 ghi như vậy. Abraham dẫn Sarai, vợ mình, Lót, cháu mình, cả gia tài đã thâu góp và các đầy tớ đã được tại Charan, từ đó ra để đi đến xứ Canaan. Rồi chúng đều đến xứ Canaan. Abraham trải qua xứ này, đến cây giả bột của More tại Sichem. Vả, lúc đó dân Canaan ở tại xứ. Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Abraham mà phán rằng, ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất này. Rồi tại đó, Abraham lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va là đấng đã hiện đến cùng người. Từ đó, người đi qua núi ở về phía đông Bê-tên rồi đóng trại. Đoạn, người lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và cầu khẩn danh Ngài. Chúng ta thấy, đi đến đâu Áp-ra-ham cũng lập bàn thờ cho Chúa để thờ phượng Chúa và cầu nguyện với Ngài. Một ưu điểm khác nữa của Áp-ra-ham là ông là người có đức tin và được Chúa kể là công bình. Ngoài việc có đức tin đi theo tiếng Chúa gọi, dù chưa biết rõ mình đi đâu, Áp-ra-ham còn biểu lộ lòng tin nơi Chúa qua nhiều trường hợp khác. Trước hết, mời quý vị cùng đọc Sáng Thế Ký chương 15, câu 1 đến câu 6, ghi lại sự việc sau đây. Sau các việc đó, trong sự hiện thấy, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Áp-ra-ham rằng: Hỡi Áp-ra-ham, ngươi chớ sợ chi, ta đây là một cái thuẫn đỡ cho ngươi, phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn. Áp-ra-ham thưa rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, Chúa sẽ cho tôi chi? Tôi sẽ chết không còn. Kẻ nối nghiệp nhà tôi là Eli-ê-xe, người Đa-mách. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Áp-ra-ham rằng: Kẻ đó chẳng phải là kẻ kế nghiệp ngươi đâu, nhưng ai ở trong gan ruột ngươi ra sẽ là người kế nghiệp ngươi. Đoạn, Ngài dẫn người ra ngoài và phán rằng: Hãy ngó lên trời, và nếu ngươi đếm được thì hãy đếm đi. Ngài lại phán rằng: Dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy. Áp-ra-ham tin Đức Giê-hô-va, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người. Lúc Chúa phán hứa, Áp-ra-ham đã cao tuổi và ông chưa nhìn thấy một dấu hiệu gì cho thấy rằng lời Chúa hứa sẽ được thành. Nhưng ông vẫn tin nơi Chúa. Đức Chúa Trời nhìn thấy đức tin mạnh mẽ trong lòng Áp-ra-ham, nên Ngài chấp nhận và tuyên bố ông là công bình. Sứ đồ Phao-lô sau này cũng nhắc lại đức tin của Áp-ra-ham và cho biết rằng tất cả những người có đức tin nơi Chúa được kể là con cháu thật của Áp-ra-ham. Chính vì thế chúng ta gọi Áp-ra-ham là ông tổ của đức tin. Sứ đồ Phao-lô viết: Như Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời thì đã kể là công bình cho người. Vậy anh em hãy nhận biết rằng những kẻ có đức tin là con cháu thật của Áp-ra-ham. Trích thư Ga-la-ti chương 3, câu 6 và 7. Thưa quý vị, ngày nay khi nghe lời phán dạy của Chúa, nếu chúng ta lấy đức tin tiếp nhận, chúng ta được trở nên con cháu của Áp-ra-ham. Ngoài ra Kinh Thánh cũng xác nhận rằng bởi đức tin Áp-ra-ham kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình như trên đất ngoại quốc, vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập. Ngày nay chúng ta cần bắt chước Áp-ra-ham, sống trên trần gian này như trên đất ngoại quốc tạm bợ, vì chúng ta trông đợi một quê hương tốt hơn mà Đức Chúa Trời hứa ban cho chúng ta, những người đã được Chúa cứu chuộc là con cháu thật của Áp-ra-ham và là công dân thiên quốc. Thưa quý thính giả, bài học về gia đình Áp-ra-ham đến đây xin tạm ngưng. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp những đặc điểm khác của Áp-ra-ham và những thành viên khác trong gia đình của ông. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.